Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội long trọng mừng kính trọng thể lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, và với thánh lễ này chúng ta kết thúc mùa phục sinh. Phục vụ lời Chúa ngày hôm nay, đặc biệt là trong bài tin mừng, Thánh Gioan mô tả cho chúng ta cái tâm trạng và hoàn cảnh của các tông đồ, các môn đệ. Có thể nói được rằng sau biến cố, tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu thì các tông đồ, các môn đệ đã hoang mang, sợ hãi, thất vọng, chán nản, và ngày hôm nay các ông ở trong những căn phòng đóng kín cửa bởi vì các ông sợ người Do Thái. Trong cái khung cảnh đó, Chúa Giêsu đã hiện ra với các ông. Và như tất cả những lần hiện ra khác, cái lời chào chúc đầu tiên là lời chào chúc bình an cho các con. Và hôm nay hơn thế nữa, Ngài còn thổi hơi trên các ông và ban Thánh Thần. Các con hãy lãnh nhận lấy Thánh Thần. Và có thể nói đây là giây phút khai sinh ra giáo hội, giây phút mở ra một giai đoạn mới, giai đoạn của các tông đồ hoạt động loan báo Đức Kitô phục sinh. Nhân dịp lễ này, chúng ta cùng nhau ôn lại một vài cái vai trò cũng như cái tác động chính yếu của Chúa Thánh Thần mà giáo hội đã dạy chúng ta. Trước hết, Thánh Thần là nguồn mạch sự sống. Ngay từ trong sách Sáng Thế, chúng ta đã thấy khi Thiên Chúa tạo dựng trời đất và sau đó Ngài tạo dựng con người, Ngài dùng đất sét nắn ra con người và thổi hơi vào lỗ mũi, ban sinh khí, lập tức con người có sự sống và bắt đầu hoạt động. Vai trò thứ hai là canh tân đổi mới. Như chúng ta nghe trong bài ca tiếp liên trước bài tin mừng, lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến canh tân đổi mới lòng trí chúng con. Cái sự canh tân và đổi mới này chúng ta được thấy thực hiện một cách rõ ràng, cụ thể nơi chính các tông đồ, các môn đệ. Như tôi vừa nói, sau cuộc tử nạn của Đức Giêsu, các ông đã rơi vào tình trạng, có thể nói rằng là tình trạng bi đát, tuyệt vọng, chán nản, mất định hướng, mất niềm tin và hoang mang, sợ hãi. Thế nhưng kể từ ngày các ông đón nhận được ơn Chúa Thánh Thần, đấng mà Chúa Giêsu đã hứa với các ông trong bữa tiệc ly, thì có thể nói cuộc đời các ông đã được đổi mới hoàn toàn. Từ chỗ nhát đảm sợ hãi, thì sau khi lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, các ông đã can đảm, hiên ngang, công khai loan báo về Đức Kitô phục sinh. Và bất chấp mọi khó khăn, mọi gian khổ, thậm chí roi đòn và tù tội cũng không ngăn cản được cái sự can đảm của các ông. Bởi đâu các ông được như vậy? Chắc chắn do ân huệ của Thánh Thần. Từ chỗ sợ chết, thì sau khi đến đón nhận được Thánh Thần của Chúa Giêsu, các ông đã được biến đổi. Các ông đã đi loan báo và sẵn sàng lãnh nhận cái chết. Chúng ta biết trong số các tông đồ thì ngoại trừ Thánh Gioan, tất cả các vị khác đều được phúc tử đạo. Rõ ràng tác động của Thánh Thần được thể hiện trên các tông đồ, trong đời sống giáo hội và trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Một cái vai trò khác của Chúa Thánh Thần như chúng ta vẫn được dạy, đó là vai trò thánh hóa. Ngày hôm nay Thánh Thần vẫn hiện diện trong đời sống của giáo hội và thực hiện vai trò thánh hóa của mình qua các bí tích. Trong bài tin mừng, khi mà Chúa Giêsu ban Thánh Thần cho các tông đồ, các môn đệ, thì Ngài cũng ban cho các ông: các con hãy lãnh nhận Thánh Thần, Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm giữ ai thì tội người ấy bị cầm buộc. Chính Thánh Thần ban ơn thành tha thứ và thánh hóa. Trong các bí tích khác, chẳng hạn như bí tích Thánh Thể, trước khi linh mục đọc lời truyền phép thì cũng cầu xin ơn Thánh Thần để biến đổi bánh và rượu trở thành mình và máu Chúa Kitô để nuôi dưỡng chúng ta. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay ngày lễ Chúa Thánh Thần, chúng ta xin Thánh Thần của Chúa tiếp tục thực hiện vai trò đó trong đời sống riêng của mỗi người chúng ta, trong gia đình của mỗi người chúng ta. Đặc biệt ngày hôm nay, ngày 15 tháng 5 là ngày quốc tế gia đình. Ngày này được Liên Hiệp Quốc thiết lập qua một cái nghị định vào năm 1991 và chọn ngày 15 tháng 5 hàng năm để kỷ niệm ngày quốc tế gia đình, với mục đích là để nhắc nhở cho người ta về những giá trị của gia đình, cũng như là để nhắc nhở cho những người có trách nhiệm phải quan tâm đến gia đình, quan tâm đến đời sống gia đình nhiều hơn. Tôi xin được chia sẻ một vài ý nghĩ về cái ngày quốc tế gia đình này trong cái bối cảnh của ngày lễ Chúa Thánh Thần ngày hôm nay. Chúa Thánh Thần thực hiện cái vai trò của Ngài hiệp nhất, giúp cho người ta có thể hiệp nhất và sống yêu thương. Trong lời nguyện kinh Chúa Thánh Thần, lệ Chúa Thánh Thần, Ngài ban cho các dân tộc tuy ngôn ngữ bất đồng nhưng cùng tuyên xưng một đức tin duy nhất. Kinh nghiệm của các tông đồ, các môn đệ trong bài đọc một sách Công vụ Tông đồ ngày hôm nay cho chúng ta một cái nhìn cụ thể hơn về vai trò và tác động của Chúa Thánh Thần. Sau khi lãnh nhận Thánh Thần thì các ông dù là người Galilea, nói tiếng Galilee, nhưng mà tất cả những người hiện diện ở đó, họ là những người từ khắp nơi đổ về. Họ nói những ngôn ngữ khác nhau, nhưng họ đều nghe và đều hiểu được cái ngôn ngữ đó. Bởi đâu vậy? Xin thưa, bởi tác động của Thánh Thần. Ngày hôm nay trong gia đình chúng ta cùng nói một ngôn ngữ, tiếng mẹ đẻ của chúng ta, tiếng Việt Nam. Thế nhưng mà đôi khi chúng ta không hiểu được nhau. Chúng ta không hiểu được nhau. Đây là một cái thách đố lớn đối với chúng ta. Dĩ nhiên còn bao nhiêu thách đố khác, nhưng mà một trong những thách đố ngày hôm nay các gia đình đang phải đối diện, đó là sự bất đồng, không hiểu được nhau, không thông cảm được với nhau, không chia sẻ được với nhau. Giữa vợ chồng với nhau, giữa cha mẹ với con cái, giữa anh chị em ruột thịt với nhau. Chúng ta cùng nói một ngôn ngữ đấy, nhưng chúng ta không hiểu được nhau. Có lẽ chúng ta phải nhìn lại cái kinh nghiệm của những người Do Thái xưa kia, con cháu ông Noe, trong cái biến cố tháp Ba Ben. Họ cũng nói cùng một ngôn ngữ, thế nhưng mà họ cũng không hiểu được nhau. Và từ đó nó đến cái hệ quả là chia rẽ, phân tán. Tại sao vậy, thưa quý ông bà và anh chị em? Bởi vì cái tính kiêu ngạo, bởi vì cái tôi ích kỷ của mình, bởi vì chúng ta thiếu sự chia sẻ, thiếu tinh thần hiệp thông. Và cái điều này nó không chỉ xảy ra ở trong gia đình, mà nó xảy ra ở tầm mức lớn hơn, tập thể, cộng đoàn, giáo xứ, thậm chí dòng tu và trong cả giáo hội nữa. Chúng ta thấy rất rõ điều đó ở trong rất nhiều khía cạnh khác nhau của đời sống gia đình. Trong việc kinh tế, trong khía cạnh kinh tế, kiếm tiền ngày hôm nay là việc khó. Nếu chúng ta may mắn, chúng ta có được một công việc tốt, thì có thể việc kiếm tiền không phải là vấn đề đối với chúng ta. Nhưng đại đa số anh chị em chúng ta nhìn ra ngoài đường, chúng ta thấy rất rõ, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, nhất là trong những ngày nắng nóng như thế này. Chúng ta thấy có những người buôn thúng bán bưng, chúng ta hiểu được những cái giọt mồ hôi của họ, cái khó khăn của họ trong việc kiếm đồng tiền như thế nào. Thế nhưng kiếm tiền chưa khó bằng việc chi tiêu đồng tiền thế nào cho thuận hòa, cho thuận vợ hòa chồng là điều khó hơn nữa. Những ai đang sống đời sống gia đình chắc chắn chúng ta hiểu rất rõ điều này. Một cái ví dụ nhỏ rất cụ thể, chồng thì mê bóng đá. Em ơi, sắp đến mùa Euro rồi, hè này nó đá ở Pháp, mình đi mua cái tivi màn hình lớn về xem bóng đá. Chị vợ không thích bóng đá thì chắc chắn sẽ từ chối cái yêu cầu đó. Thế nhưng khi anh chồng đang chở chị vợ đi trên đường, đi ngang một cái cửa hàng mỹ phẩm, anh dừng lại để làm chi? Em vô em mua cái xanh xanh đỏ đỏ, em chét lên má lên mắt. Một cái chuyện nhỏ như vậy thôi, một chuyện rất nhỏ như vậy thôi, nó cũng có thể là mầm mống, là nguyên nhân gây chia rẽ, gây bất hòa trong gia đình. Một cái khía cạnh khác là việc giáo dục con cái trong gia đình. Tất cả những người làm cha làm mẹ có tâm đều muốn cho con cái mình được giáo dục tốt nhất có thể. Thế nhưng mà đôi khi cái đường hướng, cái phương pháp giáo dục của người vợ khác với người chồng, và đôi khi cũng sinh bất hòa, chia rẽ. Còn vô vàn những khía cạnh khác trong đời sống gia đình, thưa quý ông bà và anh chị em, mà chúng ta có thể kể ra, chúng ta có thể cảm nghiệm được trong cuộc sống gia đình thực tế của mỗi người chúng ta. Và tất cả những cái đó, nó đưa đến cái chia rẽ, nó đưa đến cái bất hòa, và có thể sẽ là những cái mầm mống, cái nguyên nhân đưa đến những cái đổ vỡ lớn hơn. Ngày hôm nay, ngày lễ Chúa Thánh Thần, Chúa Thánh Thần đã đến, đã giúp cho các tông đồ, các môn đệ xưa kia nói cái ngôn ngữ mà người khác có thể hiểu được. Cái người không nói cùng một ngôn ngữ cũng có thể hiểu được nhờ ân huệ của Thánh Thần. Chúng ta cũng xin Chúa Thánh Thần ngự đến trong tâm hồn chúng ta, trong đời sống gia đình của chúng ta, để thực hiện việc tái sinh. Tái sinh tức là ban chúng ta cái sức sống mới của Chúa Kitô phục sinh, để thực hiện việc canh tân đổi mới, giúp chúng ta bỏ, từ bỏ những cái ích kỷ, những cái kiêu căng. Ta biết sống cho người khác, biết sống yêu thương, giống như Thánh Phaolô đã nêu ra những cái hoa trái của Thánh Thần, là bác ái, là yêu thương, là kiên nhẫn, là hiền hòa, là nhẫn nhị, vân vân. Chúng ta cũng xin Thánh Thần đến trong gia đình chúng ta để giúp cho mỗi người chúng ta biết hiệp nhất, yêu thương và sống trong thần khí của Chúa. Ngày hôm nay, như tôi nói, ngày quốc tế gia đình, chúng ta hãy về nhà, hãy làm một bữa cơm thật ngon, và hãy yêu cầu tất cả mọi thành viên trong gia đình cùng quy tụ lại với nhau. Trước bữa ăn, hãy hát kinh Chúa Thánh Thần để xin Thánh Thần ngự xuống, hiện diện trong gia đình chúng ta, và giúp chúng ta ý thức vai trò trách nhiệm của mình trong việc xây dựng một đời sống gia đình lành mạnh, thánh thiện, theo đúng những gì mà Chúa muốn. Amen.